Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Năm 28 tháng 7, trước tiên chúng tôi xin tường thuật lại ngày đầu tiên chuyến viếng thăm Ba Lan của Đức Thánh Cha Francisco, và chương trình sẽ kết thúc với mục học với người do Anh Phương phụ trách với đề tài Tình yêu Giêsu. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày đầu tiên chuyến viếng thăm Ba Lan.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều thứ Tư hôm qua 27 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco đã lên đường viếng thăm mục vụ Ba Lan 4 ngày để chủ sự ngày năm thánh giới trẻ tại Cracovia. Đức Thánh Cha đã có hai sinh hoạt chính là gặp gỡ các giới chức chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại lâu đài Wawel, rồi nói chuyện với các giám mục Ba Lan trong nhà thờ chính tòa Cracovia. Sau đây là chi tiết các sinh hoạt của Đức Thánh Cha. Lúc 13 giờ trưa giờ Roma, Đức Thánh Cha đã rời nhà trọ Santa Marta để đi xe ra phi trường Fiumicino lấy máy bay đi Cracovia. Như thói quen, chiều thứ Ba trước đó, Đức Thánh Cha đã đến đền thờ Đức Bà Cả để cầu nguyện trước ảnh Đức Bà là sự cứu rỗi của dân Roma để phó thác chuyến tông du cho sự chở che của Đức Mẹ. Ngài cũng đã cầu nguyện trước mộ Thánh Gioan Phaolô II. Tiễn chân Đức Thánh Cha tại phi trường có Đức Cha Gino Reali, giám mục Porto Santa Rufina, bao gồm cả phi trường Fiumicino. Máy bay đã cất cánh lúc 14 giờ và tới phi trường Gioan Phaolô II, Balice sau 2 giờ bay, vượt đoạn đường dài 1.100 cây số. Khi bay ngang qua không phận các nước Italia, Croatia, Slovenia, Áo, Slovakia, Đức Thánh Cha đã gửi điện tín chào thăm các vị quốc trưởng và cầu chúc an bình thịnh vượng cho nhân dân các nước này. Ba Lan rộng hơn 323.000 cây số vuông, giáp giới với biển Baltic, Nga, Lithuania, Belarusia, Ukraine, Slovakia, Cộng hòa Czech và Đức. Có hơn 37 triệu dân, trong đó có 97,68% theo Công giáo. Từ năm 1947, Ba Lan thuộc khối Cộng sản Warszawa. Năm 1987, dưới sức đẩy của Công đoàn Liên đới Solidarność, Ba Lan tiến tới nền dân chủ và phe đối lập thắng lớn trong các cuộc bầu cử bán tự do ngày 4 và 18 tháng 6 năm 1989. Từ đó đến nay, các chính quyền liên minh trung hữu và trung tả thay đổi nhau cai trị Ba Lan. Năm 2004, Ba Lan là quốc gia thành viên của Liên hiệp Âu Châu. Giáo hội Công giáo đâm rễ rất sâu trên đất Ba Lan và nắm giữ vai trò nòng cốt trong cuộc sống xã hội, khiến cho Ba Lan là trường hợp duy nhất bên Đông Âu cũng như trong toàn Âu Châu. Sức sinh động ấy được biểu lộ trong thời Cộng sản, khi nhà nước thăng tiến chủ thuyết vô thần và giáo hội tự khẳng định như một trong các cơ cấu tự vệ của xã hội dân sự, chống lại sự đàn áp của chính quyền Cộng sản vô thần. Các làn sóng đàn áp của nhà nước Cộng sản chẳng những đã không làm cho giáo hội suy yếu, mà lại củng cố giáo hội, tới độ nhà nước phải chấp nhận dàn xếp với giáo hội, cho phép một thực tại nhị nguyên duy nhất trong toàn khối Cộng sản Liên Xô.
Hiện nay, giáo hội Ba Lan có 45 giáo phận, với 10.379 giáo xứ và 786 trung tâm mục vụ. Nhân lực của giáo hội gồm 156 giám mục, 23.656 linh mục giáo phận, hơn 7.000 linh mục dòng, tổng cộng là 30.661 linh mục, 38 phó tế vĩnh viễn, 1.015 tu huynh, 20.159 nữ tu, hơn 1.075 thành viên các tu hội đời, 14.154 giáo lý viên, 3.388 đại chúng sinh. giáo hội điều khiển 1.425 cơ sở giáo dục và 5.319 trung tâm bác ái xã hội. Trong 25 năm qua, từ khi chế độ Cộng sản sụp đổ cho tới nay, giáo hội vẫn tiếp tục có uy tín rất lớn trong xã hội Ba Lan. Nền dân chủ đã mở ra các cơ may mới nhưng cũng bao gồm các thách đố mục vụ lớn. Nó đã cho phép giáo hội có được các không gian và sự tự do hoạt động trong các lĩnh vực xã hội như giáo dục, bác ái xã hội và lên tiếng trong cuộc sống công cộng, phù hợp với nguyên tắc tự trị độc lập và tách biệt thân hữu, được chấp thuận trong thỏa hiệp mới ký kết với Tòa Thánh năm 1993 và trong Hiến pháp năm 1997. Ngoài gốc rễ Công giáo sâu đậm khiến cho Ba Lan là quốc gia duy nhất toàn Âu Châu có đông tín hữu thực hành đạo nhất với 91% tổng số dân tuyên bố tin vào Thiên Chúa và 2,9% tuyên bố mình vô thần, 48% tín hữu thường xuyên đến nhà thờ và 39% tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Trong các năm 1991 đến 2010, số tín hữu sống đạo sâu đậm gia tăng từ 10 đến 20%. Tín hữu Ba Lan rất có lòng sùng kính Đức Mẹ. Hàng năm có 7 triệu người hành hương đến các đền thánh Đức Mẹ, đặc biệt có 4,5 triệu hành hương đền thánh Đức Bà Jasnagura và 2,5 triệu hành hương đền thánh lòng thương xót Chúa Wojeniki. Lòng đạo đức khiến cho số ơn gọi linh mục tu sĩ tại Ba Lan cao nhất Âu Châu. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng dân số khiến cho số chúng sinh giáo phận giảm sút trong hai thập niên qua, từ 5.436 còn 2.959, tức giảm 45%, trong khi số nam tu sĩ giảm từ 2.636 xuống 882, tức là giảm 67%. Tuy phong trào tục hóa tại Ba Lan không mạnh như tại các quốc gia Âu Châu khác, nhưng cũng là một thách đố đối với giới trẻ, bị ảnh hưởng bởi một thái độ sống không có phân định, chạy theo các mốt văn hóa thời thượng tiêu cực thịnh hành bên Tây Phương. Vì thế, giáo hội rất chú ý tới mục vụ và việc giáo dục giới trẻ sống đức tin. Ngoài ra, giáo hội cũng dấn thân trong nỗ lực hòa giải các dân tộc Trung Âu và Đông Âu, chữa lành các vết thương lịch sử, đối thoại đại kết và liên tôn.
Balice cách thành phố Cracovia 11 cây số cho tới năm 1968 đã là căn cứ quân sự, sau đó trở thành phi trường dân sự và năm 1995 mang tên Đức Gioan Phaolô II, tổng giám mục Cracovia từ năm 1963 tới 1978. Đón tiếp Đức Thánh Cha tại phi trường có Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, sứ thần tòa thánh tại Ba Lan, Tổng thống Ba Lan ông Andrzej Duda và phu nhân, Đức Hồng y Stanislaw Dziwisz, Tổng giám mục Cracovia và vài giới chức chính quyền. Ngoài ra cũng có Đức cha Stanislaw Gadecki, Tổng giám mục Poznan, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan, Đức Hồng y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, Đức Hồng y Kazimierz Nisz, Tổng giám mục Warszawa, Đức cha Joseph Clemens, Tổng thư ký Hội đồng, hai đức ông Gregor Smyszynski và Damian Andrzej Muskus, phối hợp viên Ngày Quốc tế Giới Trẻ và một nhóm tín hữu. Hai em bé đã tặng hoa cho Đức Thánh Cha. Lễ nghi tiếp đón đã rất đơn sơ, sau khi ban nhạc cử Quốc thiểu Vatican và Quốc thiểu Ba Lan, Đức Thánh Cha và Tổng thống duyệt qua hàng chào danh dự, rồi giới thiệu phái đoàn hai bên. Tiếp đến Tổng thống và phu nhân đã tháp tùng Đức Thánh Cha đến xe, để ngài đi đến lâu đài Wavell, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ với các giới chức chính trị, xã hội, dân sự và ngoại giao đoàn. Cracovia là thủ đô cũ của Ba Lan, có hơn 762.000 dân cư, nằm bên bờ sông Vistoa, trên độ cao 220 mét và là thành phố nổi tiếng nhất Ba Lan, hàng năm có hơn 9 triệu du khách thăm viếng. Năm tới đây, thành phố kỷ niệm 760 năm nhận được các quyền thành phố. Cracovia nằm trên hai con lộ thương mại rất cổ xưa, đó là con lộ Biển Đen đi ngang qua vùng Silesia và dẫn về hướng Tây, và con lộ chạy qua cửa Morava nối liền miền Nam Âu Châu với vùng Baltic. Các tài liệu viết đầu tiên liên quan tới thành phố có từ thế kỷ thứ 10, khi Cracovia thuộc quận chúa Moravia cho tới năm 990. Nhưng Kitô giáo đã được biết tới từ lâu trước thời điểm chính xác là năm 966, kỷ niệm ngày Ba Lan được rửa tội. Từ năm 1038, Cracovia là thủ đô vương quốc dưới triều đại nhà Pias, vào thế kỷ 12 có các cộng đoàn Do Thái sinh sống trong khu phố Kazimierz, bị người Tatari tàn phá năm 1241-1242, Cracovia hồi sinh mau chóng nhờ cư dân gốc Đức. Từ năm 1291, Cracovia rơi vào ách thống trị của Tiệp. Năm 1320, Vladislav Lokitek được phong vương trong nhà thờ chính tòa Vavel, và các vua Ba Lan đều được phong vương tại đây cho tới hết thời quân chủ năm 1795. Được nới rộng và có thêm nhiều lâu đài dinh thự, Cracovia trở thành một trong các trung tâm văn hóa nổi tiếng Âu Châu. Vào thế kỷ thứ 16, chỉ riêng tại Cracovia đã có tới 9 nhà in trên tổng số 24 nhà in trong toàn nước. Đại học Cracovia thu hút nhiều giáo sư và sinh viên nổi tiếng, trong đó có Niccolò Copernico. Triều đình nhà Jagiellonia tiếp đón các nghệ sĩ và thi sĩ nhiều nước khác nhau. Việc triều đình rời về Cracovia sau khi lâu đài Wawel bị hỏa hoạn năm 1596, rồi lại trở về Warszawa năm 1611, khiến cho thành phố xuống dốc. Sau đó thành phố bị người Thụy Điển tàn phá, Ba Lan bị phân chia và năm 1846 bị giao cho Áo cai trị, và chỉ vào năm 1918 mới lại thuộc Ba Lan. Trong thế kỷ 19, Cracovia trở thành trung tâm văn hóa và nghệ thuật của Ba Lan. Việc khai thác các quặng mỏ vùng Silesia tạo ra làn sóng di cư, khiến cho Cracovia có tới 100.000 dân.
Tháng 9 năm 1939, Đức Quốc xã đã đẩy 184 giáo sư Đại học Jagiellonica và 68.000 người Do Thái trong trại tập trung Sachsenhausen và 3 trại tập trung trong thành phố, khiến cho 20.000 người Ba Lan không Do Thái và 34 linh mục địa phương bị chết. Trong thời bị Đức Quốc xã chiếm đóng, Cracovia đã mất đi rất nhiều tác phẩm nghệ thuật. Việc can thiệp của đạo binh Liên Xô đã cứu các dinh thự của thành phố khỏi bị tàn phá. Cracovia phát triển mạnh với việc xây cất thành phố Nova Huta gồm nhiều nhà máy kỹ nghệ, đặc biệt là hóa học, kim khí, thực phẩm và quần áo. Ngoài lâu đài Wawel, Cracovia có rất nhiều nhà thờ, dinh thự cổ kính và hội đường Do Thái thuộc nhiều thời đại khác nhau, từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 19. Ngoài Đại học Cracovia, còn có 14 đại học khác với 85.000 sinh viên và 12 đại chúng viện, một thuộc giáo phận và 11 thuộc các dòng tu. Cracovia cũng có tới 30 viện bảo tàng và vườn bách thảo xưa nhất Âu Châu. Năm 1978, các dinh thự Cracovia và mỏ muối Vilitska đã được Liên Hiệp Quốc tuyên bố là gia tài của thế giới. Cracovia cũng đã là thành phố của nhiều cuộc tranh tài thể thao, thể dục. Đức Gioan Paolo đệ nhị đã viếng thăm Cracovia 5 lần. Đức Thánh Cha Biển Đức cũng đã viếng thăm thành phố năm 2006 và chủ sự thánh lễ tại Buoni với sự tham dự của 1 triệu người. Tổng giáo phận Cracovia có hơn 1.600.000 dân, 97% theo Công giáo. Giáo phận có 447 giáo xứ, 15 nhà thờ, 1.174 linh mục giáo phận và 970 linh mục dòng, 1.556 tu sĩ, 2.550 nữ tu khấn, 110 đại chúng sinh, 121 cơ sở giáo dục và 143 trung tâm bác ái. Giáo phận Cracovia được thành lập năm 1000 và có nhiều người con nổi tiếng như Thánh Stanislaw và Thánh Gioan Paolo đệ nhị. Từ thế kỷ 11, Cracovia là thủ đô của Ba Lan. Từ phi trường, Đức Thánh Cha đã đi xe vào thành phố để đến lâu đài Wawel gặp gỡ giới chức chính trị, dân sự và ngoại giao đoàn.
Lâu đài Wawel có nghĩa là ngọn đồi, là một quần thể kiến trúc, gồm lâu đài hoàng gia, nhà thờ chính tòa, tòa giám quản, các khu vực của những người giúp việc. Đây là nơi ở của các vua Ba Lan trong năm thế kỷ, từ 1035 tới 1596, khi rời thủ đô về Warszawa. Lâu đài Vavel là một trong những thí dụ điển hình của kiến trúc thời phục hưng Âu Châu với các yếu tố Roman và Gothic. Tại lâu đài cũng có tháp Sigismundo với Sigmund là quả chuông to nhất Ba Lan được gióng lên trong các dịp lễ lớn. Buổi gặp gỡ các giới chức chính trị, xã hội, dân sự và ngoại giao đoàn đã diễn ra lúc 15 giờ. Tổng thống và phu nhân đã tiếp đón Đức Thánh Cha trong sân danh dự của Phủ Tổng thống, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ với sự hiện diện của khoảng 800 người. Ngỏ lời chào hàng lãnh đạo chính trị, ngoại giao đoàn và giới chức xã hội dân sự, trong đó có các viện trưởng đại học, Đức Thánh Cha nói:
La prima volta che visito l'Europa centro-orientale. Sono lieto di iniziare dalla Polonia.
Đây là lần đầu tiên tôi viếng thăm Trung và Đông Âu Châu, và tôi vui sướng bắt đầu từ Ba Lan, là quốc gia có trong các con cái mình Thánh Gioan Paulo II, người đã đề xướng và thăng tiến Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Đức Gioan Paulo II thích nói tới một Âu Châu thở bằng hai lá phổi của mình, giấc mộng về một nền nhân bản Âu Châu mới, được linh hoạt bởi hơi thở linh hứng sáng tạo và hài hòa của hai lá phổi, và bởi nền văn hóa chung tìm thấy gốc rễ vững vàng nhất của nó trong Kitô giáo. Ký ức là nét đặc thù của dân tộc Ba Lan. Tôi đã luôn luôn bị đánh động bởi ý thức sinh động về lịch sử của Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II. Khi nói về các dân tộc, Ngài đã luôn luôn khởi hành từ lịch sử của chúng để nêu bật các kho tàng về nhân bản và tinh thần. Ý thức về căn cước, tự do khỏi các mặc cảm tự tôn là điều cần thiết để xây dựng một cộng đoàn quốc gia trên nền tảng gia tài nhân bản, xã hội, chính trị, kinh tế và tôn giáo, để linh hứng cho xã hội và văn hóa, duy trì chúng trung thành với truyền thống, đồng thời rộng mở cho việc canh tân và cho tương lai. Chính trong viễn tượng đó mà quý vị đã cử hành 1050 năm Ba Lan lãnh nhận đức tin. Chắc chắn nó đã là một thời điểm mạnh mẽ của sự hiệp nhất quốc gia, củng cố con đường vững chắc, giúp đạt công ích của toàn dân Ba Lan. Cả việc cộng tác trong lĩnh vực quốc tế và việc tôn trọng nhau cũng làm trưởng thành lương tâm và việc tôn trọng căn tính riêng, cũng như tôn trọng căn tính của người khác. Không thể có đối thoại nếu mỗi người không khởi hành từ căn tính riêng của mình. Tuy nhiên, trong cuộc sống cá nhân cũng như cuộc sống cộng đoàn xã hội, có hai loại ký ức: tốt và xấu, tích cực và tiêu cực. Ký ức tốt là ký ức mà Thánh Kinh chỉ cho thấy trong Thánh Thi Magnificat, bài ca của mẹ Maria chúc tụng Thiên Chúa và công trình cứu độ của Ngài. Ký ức xấu trái lại là ký ức hướng cái nhìn của tâm trí tới sự giữ, trước hết là sự giữ do người khác sa phạm. Nhìn vào lịch sử mới đây của quý vị, tôi cảm tạ Thiên Chúa vì quý vị đã biết để cho ký ức tích cực thắng thế. Chẳng hạn khi cử hành 50 năm tha thứ cho nhau giữa hai hội đồng giám mục Ba Lan và Đức sau đệ nhị thế chiến. Sáng kiến này ban đầu chỉ liên lụy tới hai cộng đoàn giáo hội, nhưng cũng đã tháp nhập một tiến trình xã hội, chính trị, văn hóa và tôn giáo không thể quay trở lại đằng sau, làm thay đổi lịch sử tương giao giữa hai dân tộc. Về việc hòa giải này, chúng ta cũng nhớ tới tuyên ngôn chung giữa Giáo hội Công giáo Ba Lan và Giáo hội Chính thống Nga. Một hành động đã khơi dậy một tiến trình xích lại gần nhau và tình huynh đệ không chỉ giữa hai giáo hội, nhưng cả giữa hai dân tộc nữa. Như thế, quốc gia cao quý Ba Lan cho thấy có thể làm lớn lên ký ức tốt và bỏ rơi ký ức xấu như thế nào. Để được như vậy, cần phải có một niềm hy vọng vững vàng và lòng tin tưởng nơi đấng hướng dẫn số phận của các dân tộc, mở các cánh cửa khép kín, biến đổi các khó khăn thành các cơ may và tạo ra các khung cảnh mới ở nơi xem ra không thể có được. Lịch sử Ba Lan chứng minh cho điều này. Sau các bão táp và tối tăm, dân tộc của quý vị được tái lập trong phẩm giá của nó đã có thể hát lên như người Do Thái từ Babylonia trở về. Ta tưởng mình như giữa giấc mơ, vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng. Ý thức về con đường đã đi qua và niềm vui đối với các mục đích đã đạt được, trao ban sức mạnh và sự thanh thản, giúp đương đầu với các thách đố của thời điểm, đòi hỏi can đảm của sự thật và một dấn thân luân lý đạo đức liên tục, để cho các tiến trình quyết định và hành động, cũng như các tương quan nhân bản, luôn luôn tôn trọng phẩm giá con người. Mọi hoạt động đều được lôi cuốn, kể cả kinh tế, tương quan với môi sinh và chính kiểu giải quyết hiện tượng di cư.
Tiếp tục bài phát biểu, Đức Thánh Cha nói, vấn đề di cư đòi hỏi một bổ sung của sự khôn ngoan và lòng thương xót để thoát vượt các sợ hãi và thực hiện thiện ích lớn hơn. Đức Thánh Cha khẳng định.
Occorre individuare le cause dell'emigrazione dalla Polonia.
Cần nhận diện các lý do của việc di cư từ Ba Lan bằng cách tạo dễ dàng cho những người muốn trở về. Đồng thời cũng cần sẵn sàng tiếp đón những người chạy trốn chiến tranh và đói khổ, tình liên đới đối với những người bị tước đoạt các quyền căn bản, trong đó có quyền tuyên xưng đức tin trong tự do và an ninh. Đồng thời cũng phải khuyến khích các sự cộng tác và cùng hoạt động trên bình diện quốc tế. Hậu tìm ra các giải pháp cho các xung khắc và chiến tranh bắt buộc biết bao nhiêu người rời bỏ nhà cửa và quê hương của họ. Như vậy, đây là việc làm những gì có thể để xoa dịu các khổ đau của họ, không mệt mỏi hoạt động với trí thông minh và liên tục cho công lý và hòa bình, bằng cách làm chứng cho các giá trị nhân bản và Kitô bằng việc làm. Dưới ánh sáng lịch sử ngàn năm của nó, tôi kêu mời quốc gia Ba Lan nhìn về tương lai và các vấn đề phải đương đầu với niềm hy vọng. Thái độ như thế tạo dễ dàng cho một bầu khí tôn trọng giữa tất cả mọi thành phần xã hội và một đối chiếu xây dựng giữa các lập trường khác nhau. Ngoài ra, nó tạo các điều kiện tốt hơn cho sự trưởng thành dân sự, kinh tế và cả dân số nữa, dưỡng nuôi sự tin tưởng cống hiến một cuộc sống tốt cho con cái mình. Thật thế, họ không chỉ phải đương đầu với các vấn đề mà cũng được hưởng các vẻ đẹp của thiên nhiên nữa, là thiện ích mà chúng ta phải biết thực hiện và phổ biến, niềm hy vọng mà chúng ta biết trao ban cho họ. Chính các đường lối chính trị xã hội thăng tiến gia đình là tế bào nòng cốt của xã hội, yểm trợ các gia đình yếu kém và nghèo túng nhất, nâng đỡ chúng trong việc tiếp nhận sự sống có trách nhiệm, sẽ hữu hiệu hơn nữa trong các thế này. Sự sống luôn luôn cần được tiếp nhận và bảo vệ, cả hai tiếp nhận và bảo vệ, từ lúc thụ thai cho tới lúc chết tự nhiên. Và chúng ta tất cả đều được mời gọi tôn trọng nó và lo lắng cho nó. Đằng khác, chính nhà nước, giáo hội và xã hội có bổn phận đồng hành và trợ giúp bất cứ ai sống trong các hoàn cảnh khó khăn trầm trọng, để một người con không bao giờ phải cảm thấy mình là một gánh nặng, nhưng như là một món quà, và để các người yếu đuối và nghèo túng nhất không bị bỏ rơi. Kính thưa Tổng thống, quốc gia Ba Lan có thể tin tưởng nơi sự cộng tác của giáo hội công giáo như trong suốt lịch sử dài của mình, để dưới ánh sáng của các nguyên tắc Kitô linh hứng nó và đã rèn luyện lịch sử và căn tính của Ba Lan, trong các điều kiện lịch sử, nó biết tiến triển trên con đường của mình, trung thành với các truyền thống tốt đẹp nhất và tràn đầy tin tưởng và hy vọng, cả trong những lúc khó khăn nhất. Trong khi tái bày tỏ lòng biết ơn của tôi xin cầu chúc Tổng thống và từng người trong quý vị hiện diện một việc phục vụ công ích thanh thản và phong phú. Xin Đức Bà Chestosova ban phúc lành và che chở cho Ba Lan. Sau khi gặp các giới chức chính trị xã hội và ngoại giao đoàn, Tổng thống đã cùng Đức Thánh Cha lên tầng 2 để đàm đạo riêng. Trong cùng lúc đó, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, gặp gỡ Thủ tướng Ba Lan là bà Beata Maria Sisklo với sự hiện diện của Đức Tổng giám mục phụ tá quốc vụ khanh, Đức Sứ thần tòa thánh và hai giới chức khác của chính quyền. Tiếp đến, Tổng thống giới thiệu với Đức Thánh Cha gia đình ông, rồi tháp tùng ngài qua phòng bên cạnh để trao đổi quà tặng. Tổng thống Andrei Duca, sinh năm 1972, tốt nghiệp tiến sĩ luật tại Đại học Jagiellonica năm 1996, thuộc đảng Bảo thủ và Cải cách Âu Châu, Quyền và Công lý. Ông đã là thủ tướng dưới thời Tổng thống Lech Kaczynski. Năm 2010, ông là cố vấn thành phố Cracovia. Năm 2011, được bầu làm dân biểu quốc hội và năm 2014 trở thành dân biểu Âu Châu, cho tới khi được bầu làm tổng thống năm 2015 với nhiệm kỳ 5 năm. Ông có vợ là bà Agatha Kornhauser và con gái là Kinga. Tổng thống tặng Đức Thánh Cha mề đai kỷ niệm chuyến viếng thăm có hình Đức Bà Jasnagura và huy hiệu Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Đức Thánh Cha tặng Tổng thống mề đai kỷ niệm chuyến công du Ba Lan. Tổng thống và phu nhân đã từ giã Đức Thánh Cha gần cổng chính của dinh. Xe chở Đức Thánh Cha đến nhà thờ chính tòa cách đó 100 mét để ngài gặp gỡ các giám mục Ba Lan.
Nhà thờ chính tòa kính hai tánh Stanislaw và Venceslaw, tọa lạc cạnh lâu đài hoàng gia, đã được xây ít lâu sau khi giáo phận được thành lập hồi năm 1000. Hình thù hiện nay có từ năm 1364. Đây cũng là đền thánh quốc gia, nơi các vua Ba Lan được đội triều thiên trong lễ nghi phong vương. Các vua đặt các kỷ vật chiến thắng gần mộ thánh Stanislaus được thừa nhận như là bàn thờ tổ quốc. Phần chính giữa nhà thờ là bàn thờ tuyên xưng đức tin kiểu Baroque của thánh Stanislaus tử đạo năm 1079, có cất giữ thi hài của ngài. Trong nhà nguyện các vua Vasa có mộ của đức giám mục Giovanni Prandola qua đời trong hương thơm thánh thiện năm 1266. Trên bàn thờ nhà nguyện của đức giám mục Pietro Tomicki có một hòm bằng bạc đựng thánh tích của chân phước Vincenzo Catlubeck qua đời năm 1223. Bên cạnh nhà mặc áo có cây thánh giá thuộc hậu bán thế kỷ 13. Theo truyền thống, từ thánh giá này, Chúa Giêsu đã nói chuyện với thánh hoàng hậu Edwige qua đời năm 1399, có mộ bên dưới thánh giá. Hôn nhân của thánh nữ với ông hoàng Lituani đã khiến cho Lituania theo Kitô giáo. Thánh Edwige khi còn sống đã săn sóc người nghèo và các bệnh nhân và thành lập rất nhiều nhà thương. Thánh nữ cũng giữ gìn tu sửa các nhà thờ và rất sùng mộ Chúa Giêsu thánh thể. Trong di chúc, thánh nữ để tất cả nữ trang của mình cho việc xây cất Đại học Cracovia năm 1400. Thánh nữ được phong chân phước và được Đức Gioan Phaolô II tôn phong hiển thánh. Trong nhà thờ chính tòa này cũng có mộ của nhiều thánh, các vua, các tướng lãnh và thi sĩ. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra lúc 6 giờ rưỡi chiều. Đức Hồng Y Tổng giám mục Cracovia và cha sở nhà thờ chính tòa đã đón tiếp Đức Thánh Cha bên cửa hông và giới thiệu kinh sĩ đoàn với Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã dừng lại thinh lặng cầu nguyện trước mộ Thánh Stanislaus, nơi cũng cất giữ thánh tích của Thánh Gioan Phaolô II, rồi vào nhà nguyện đằng sau bàn thờ chính để viếng mình Thánh Chúa. Đức Hồng Y Stanislaus Dziwisz, Tổng giám mục Cracovia, và Đức Cha Stanislaus Gadecki, Tổng giám mục Poznan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, đã nhân danh 130 giám mục hiện diện, ngỏ lời chào mừng Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã nói chuyện thân mật với các giám mục.
Đức Thánh Cha đã tặng nhà thờ chánh tòa một chén thánh. Sau đó, Ngài đã chào từng Hồng Y, Tổng Giám mục và Giám mục, rồi chụp hình lưu niệm với các vị. Sau khi từ giã các giám mục lúc 7 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha đã đi xe về tòa Tổng Giám mục Cracovia. Dinh thự này được xây cất hồi thế kỷ 16 và được tái thiết trong các thế kỷ sau đó. Chính tại đây, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã theo các lớp học của Đài Chúng Viện Bí Mật và đã sống cùng các chúng sinh khác trong thời Đệ Nhị Thế Chiến, được thụ phong linh mục và làm tổng giám mục giữa các năm 1963 đến 1978. Trong các lần thăm viếng Ba Lan, Ngài vẫn ở trong căn phòng cũ và ban chiều nhiều lần đã ra cửa sổ để nói chuyện với các tín hữu, đặc biệt là giới trẻ tụ tập trước tòa tổng giám mục để chào Ngài. Cả Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong chuyến thăm Ba Lan ngày 26 tháng 5 năm 2006 cũng lấy lại truyền thống này. Xe chở Đức Thánh Cha đã tới tòa Tổng Giám mục 15 phút sau đó. Sau bữa tối, Đức Thánh Cha đã ra bao lơn để chào tín hữu tụ tập trước tòa Tổng Giám mục, đặc biệt là một nhóm các trẻ em tàn tật và mồ côi, rồi nghỉ đêm kết thúc nửa ngày thứ nhất viếng thăm Ba Lan. Thứ năm hôm nay, Đức Thánh Cha chỉ có hai sinh hoạt chính. Ban sáng, Ngài đi thăm đền thánh Đức Bà Chastangura trong tổng giáo phận Chestosova, cách Rakovia 100 cây số, và dâng thánh lễ cho tín hữu. Ban chiều, Ngài trở về Cracovia và đến Buoni để gặp gỡ các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại công viên Jordan. Chúng tôi sẽ tường thuật các biến cố này trong buổi phát ngày mai. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi một học với người do Anh Phương phụ trách với đề tài Tình yêu Giêsu.
Các bạn thân mến, chuyện tình giữa ta và Giêsu thật kỳ lạ biết bao. Ngài là Chúa cả trời đất vũ trụ, còn ta chỉ là một thụ tạo nhỏ nhoi tầm thường. Thế nhưng Chúa vẫn yêu thương mời gọi chúng ta đi vào mối tình muôn thuở với Ngài. Yêu Giê-xu, nhưng Giê-xu lại là một người yêu ta chưa từng gặp mặt. Giê-xu không hiện diện với ta bằng xương bằng thịt, cũng không trò chuyện với ta theo cách lối thông thường của phàm nhân. Vậy làm sao ta có thể yêu một người chưa hề thấy, có thể theo một người ta chưa từng gặp gỡ? Và liệu tình yêu đó có phải là ảo tưởng hay không? Liệu có thể bền vững với tháng năm? Ta không thể gặp được Giê-xu bằng xương bằng thịt như cách đây 2000 năm, nhưng Ngài vẫn hiện diện bên cạnh chúng ta cách này cách khác. Khi chiêm ngắm vũ trụ trời đất, những công trình thiên nhiên tuyệt mỹ, bạn vẫn có thể nhận ra bàn tay tác tạo và quan phòng của Thiên Chúa. Có bao giờ bạn thức dậy thật sớm, ngồi một mình trên ngọn núi cao thanh vắng, ngắm bình minh với ánh hồng dịu ngọt từ từ trồi lên phía chân trời? Có bao giờ bạn thả mình lặng yên nơi bãi biển, nằm nghe tiếng sóng vỗ rì rào với ánh hoàng hôn an bình êm ái? Có khi nào bạn tự hỏi, ai đã tác tạo nên trời đất này? Ai đã cho vũ trụ vần xoay bốn mùa luân chuyển? Ai đã cho mưa rơi xuống đất và ánh nắng chan hòa trên muôn vàn sinh vật? Từ xa xưa, các thánh vịnh gia đã chiêm ngắm tất cả những điều ấy, và các ngài ngỡ ngàng sung sướng thốt lên rằng, ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài. Vâng, công trình tạo dựng luôn có bàn tay của đấng tạo hóa. Vũ trụ thiên nhiên vẫn tường thuật vinh quang Thiên Chúa. Chỉ cần ta thinh lặng chiêm ngắm là có thể bắt gặp Ngài, đấng hóa công. Chúa không chỉ hiện diện nơi vũ trụ thiên nhiên, nhưng còn ở gần ngay bên cạnh ta trong cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt, khi nhìn lại lịch sử cuộc đời, những lúc an vui hay khổ đau vất vả, bóng hình Chúa luôn hiện diện trong cuộc đời của ta. Chúa luôn ở bên khi ta thành công hạnh phúc, khi ta thất bại khổ đau, Chúa lại cõng ta trên lưng để vượt qua những gian lao thử thách. Chắc hẳn chúng ta đã từng kinh nghiệm rằng, có đôi lần ta thấy mình thoát nạn trong đường tơ kẽ tóc. Có những lần ta thấy mình can đảm, kiên nghị, mặc dù phải đối diện với những hoàn cảnh nghiệt ngã, rối ren. Có những khi ta cảm nghiệm được sự an bình thanh thoát rất đặc biệt trong tâm hồn, khác hẳn với sự an nhàn mà thế gian ban tặng. Cuộc đời con người thật vắn vỏi mong manh, chẳng khác chi hơi thở. Nếu Chúa không để ý trông nom, lập tức ta sẽ biến thành cát bụi. Bởi thế, ơn được tác tạo, ơn được sống, ơn được làm người và có thể tồn tại cho đến ngày nay đều là hồng ân của Thiên Chúa. Đó là dấu chỉ rõ ràng về sự hiện diện của Thiên Chúa và tình yêu của Ngài dành cho mỗi người chúng ta. Chúa còn hiện diện với ta qua tha nhân, qua những người mà ta gặp gỡ trong cuộc sống thường ngày, đặc biệt là những ai bất hạnh, đói khổ, yếu đau. Trong suốt 3 năm rao giảng, Đức Giê-xu đã không ngừng nhắc đi nhắc lại rằng, nếu anh em làm điều gì đó cho người bé mọn này, là anh em đã làm cho chính Thầy. Ai cho kẻ đói ăn, người khát uống, người rách rưới được ăn mặc, thăm viếng những ai tù tội, đó chính là đang làm cho chính Đức Giê-xu. Thế nên ta vẫn gặp được Giê-xu hàng ngày trên những vỉa hè, ở đầu đường góc phố, nơi ánh mắt ngây thơ hồn nhiên của trẻ em, hay sự già nua tuổi tác của các bậc lão thành nơi viện dưỡng lão. Tất cả những con người ấy là hình ảnh sống động về Giê-xu. Các bạn thân mến, Chúa không hiện diện cách nhãn tiền trước mắt chúng ta, nhưng người hiện hữu bên chúng ta qua hàng loạt những dấu chỉ như thế. Bình minh cho ta biết Chúa là khởi sự muôn loài, hoàng hôn gợi cho ta biết người cũng là tận cùng mọi sự. Vầng dương nói lên sức mạnh uy phong của Ngài. Vầng nguyệt mang đến cho ta sự nhẹ nhàng của Thiên Chúa. Nơi từng hạt mưa, rừng xanh, nắng cháy hay đại dương bao la, ta đều có thể bắt gặp người ở đó. Hình ảnh của Thiên Chúa vẫn phảng phất nơi những bác lao công vất vả, nơi em bé bên vệ đường, nơi vòng gai giọt máu. Tình yêu của chúng ta dành cho Chúa thật kỳ lạ, vì ta yêu Thiên Chúa dựa trên nền tảng đức tin. Thấy Chúa trong mọi sự, ta sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn, vì bất cứ sự gì xảy đến với ta, ta cũng đều thấy bàn tay yêu thương của Thiên Chúa ở đấy.
Để ủi an, trao niềm cảm mến. chúng tôi ươm đẹp tình nhân loại. Ngài hát cho tôi ban tình ca đem làn gió mới. Để đến hôm nay tôi còn nghe thế giới tìm ngài như mùa xuân sẽ mãi thật dài. Nghe tình tôi muôn đời thắm tươi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9600 kHz, tức là 31m25 và 11900 kHz, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9560 kHz, tức là 31m38 và 11890 kHz, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các Thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.